Mỗi kỳ thêm vài chữ khó thôi. Giờ tôi đọc ha. Mẹ người theo. Còn bữa sau thì là giải nghĩa. Như đắng tỳ kheo, dĩ năng trụ giới, đương chế ngũ căn, vật linh phóng dật, nhập ư ngũ dục. Thí như một ngưu chi nhân chấp trưởng thị chi, bất linh túng vật phạm nhân miêu giá, nhược túng ngũ căn phi di ngũ dục, tương vô nhai bạn bất khả chế giả, diệt như ác ngã bất dĩ bị chế, tương đương khiêm nhân đọa ư khanh hám. Em bơi tôi đáp không? Bơi tôi đáp, đọc một đoạn. Như đắng tỳ kheo, đây tôi biết rồi, này các thầy tỳ kheo, đây là lời của Phật. Đại Phật dạy, này các thầy tỳ kheo, như đắng, bữa trước học rồi đó, nhữ là các ông, các người, cái người thứ hai mà chữ đắng là số đông đó, chữ đắng là các ông, các vị, các người, như đắng tỳ kheo, này các thầy tỳ kheo, dĩ năng trụ giới, đã, chữ dĩ đó là đã giữ giới. Năng là luôn luôn có khả năng trụ rồi giữ, giới là giới luật, đã giữ giới rồi, đã giữ giới hay là người đã giữ giới, đương chế ngũ căn phải lên kiềm chế năm cái giác quan của mình, đã giữ giới thì phải kiềm chế cái người đang giữ giới, tức là phải kiềm chế cái năm cái giác quan của mình, ngũ căn tức là năm căn tức là năm giác quan đó, đây là dùng theo chữ hay dùng đúng chữ của di thức thì là căn, tức là nói về giác quan đó. Đường chế là kiềm chế là kiềm chế ngũ căn năm giác quan, vật linh phóng dật, đừng để cho nó buông lung, đừng để cho nó tự do đi chỗ này chỗ kia, không có kiểm soát đó. Dùng cái chữ trong kinh luật thì là buông lung, thả lỏng, phóng dật, phóng là thả ra, dật là muốn đi đâu thì đi, gì cũng được, phóng dật. Vật linh là khiến cho, hoặc là không nên, vật linh là đừng để cho nó buông lung, nhập ư ngũ dục. Nhập ư ngũ dục là nhập là đi vào, nhập là đi vào, xuất là đi ra, nhập cảnh xuất cảnh đó. Nhập là đi vào, nhập mà xuất là đi ra. Đây là nhập là đi vào. Đi vào ở nơi năm cái hàm muốn này không có nói rõ, nhưng mà cũng hiểu được là chính cái năm cái giác quan đó thì nó có năm cái hàm muốn để mà gì đó tương ứng với nhau. Bây giờ con mắt thì là tương ứng với sắc, mà cái lỗ tai thì tương ứng với thanh đó. Thế là bên này là gì đó, mắt tai lưỡi mũi thân đó, thì bên kia là sắc thanh hương vị xúc. Sắc thanh hương vị xúc, sắc rồi thanh, thanh là âm thanh, hương là mùi hương, vị là mùa cái vị, xúc là gì, đó là những cảm giác, cảm giác mà rờ mó hay là êm hay là cứng mềm đó, cũng như cái người nằm trên cái nệm hay là mặc cái áo mà nó có cái cảm giác, cái cái nào là cái xúc. Thì cho nên sắc thân nó bị xúc, mắt tai lưỡi mũi thân tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, sắc thân nó bị xúc, cái năm cái này tương ứng năm cái kia, cái gọi là ngũ căn và ngũ dục, hay là nói theo danh từ của ý thức thì là ngũ căn và ngũ trần, ngũ căn ngũ trần. Thí như gì đó, mục ngưu chi nhân tức là người chân đầu, mục ngưu chi nhân, chữ mục đó là chân, cho nên đứa nhỏ mà chân trâu gọi là mục quen đồng đó, mục đồng đó, đồng là đứa trẻ gọi là đồng, mục đồng, nên là mục đồng chân trâu, tức là cái điều tại chữ mục đó, chữ mục là chân. Một ngưu đây là chân trâu, một ngưu là chân trâu, một ngưu chi nhân là những người chân trâu. Thành ra cái ông mục sư đó, hay là ông linh mục á, là chữ này đây đó, là chân đấy, chân chiên, không thành ra chân trâu mà chân chiên, không rồi mấy người đạo Thiên Chúa mới gọi là con chiên đó, là con chiên là con gì, con cừu đó, không cừu đó, hiền lành lắm. Nó nào nó hiền lắm, hiền như chiên vậy đó. Mấy những cừu mà con cừu nó trong tiếng Tây, văn hóa Tây thường thường nói gì đó, con cừu thì là ai làm gì nó làm nó, đi theo phải không, con cừu gì đó kết trong cái thành ngữ con cừu, con cừu gì đó có cái tên đó hả, ý muốn nói là cái con cừu đó trong trong văn học sử pháp, trong lịch sử mà Hy Lạp á, cái đây chữ Hy Lạp thì đúng hơn, Pháp cũng theo cái chuyện Hy Lạp thôi, tức là cổ dân cổ đó, thì cái con cừu đó mà có con cừu chở nó đâu trên chiếc thuyền á, thì có con cừu nó nhảy xuống biển, nhảy xuống biển, không biết nó gì đó, nó bệnh hoạn hay là nó bực tức gì, nó nhảy xuống biển, bao nhiêu con cừu khác bắt chước nó nhảy theo ra, bắt chước nhảy theo hết, không cần suy nghĩ, thấy con kia nhảy là con bao nhiêu con nhảy theo. Thành ra nhiều khi ở ngoài họ mới ví dụ như con cừu, thấy người ta làm thì này, làm theo như kiểu con cừu mà. Nhưng mà nói cái này thì mấy ông cha thì cũng rầu lắm, đâu phải con cừu lúc nào cũng kiểu đó đâu. Nhưng mà cái ông mà coi cho lãnh đạo tín đồ thì gọi là cái gì? Hai chữ khác nhau á, một bên là mục sư, một bên là linh mục, hai cái khác nhau. Nhân tiện này ai biết hai cái chữ khác nhau? Cái mục sư thì dễ gì rồi, bây giờ mục sư lại sao? Là ông thầy mà ông có vẻ ông chăn mọi người giống như là cái đứa mà chăn trâu chăn bò vậy đó, tức là ông hướng dẫn, ông chỉ dẫn, mục sư. Ví dụ vậy, kinh sách giảng nghĩa thế kia thế nọ là bên đó là đạo nào cơ đốc á, Tin Lành á, Tin Lành á, thì bên Tin Lành gọi cái ông đó gọi là ông mục sư, còn bên Thiên Chúa thì cái ông đó là ông linh cha đó, là ông linh mục chứ không phải mục sư. À, đừng kêu nhầm đây, thưa mục sư lẫm giận lắm. Ngược lại gặp cái ông mục sư và thưa ông linh mục bạn cũng đâu chịu. Hai chữ nó khác nhau. À, chữ mục viết giống nhau nhưng mà bên kia là linh mục, bên này là mục sư. À, ông kia là pastor. À, pastor tiếng Tây là gì? À, không, xin lỗi. Giang nghe là tiếng Việt, pastor là gì? Mục sư không? Thì cái nghĩa là cũng là chăng đó phải không? Chăng chỉ dẫn được cái đó đó. Còn cái ông linh mục á, Brett, Brett, thì khác nhau sao? Với ông pastor và ông Brett thì khác nhau sao? À, cái đó là chuyện riêng của ông. Chuyện riêng của ông, còn cái chuyện chung á. Chị là chưa đi kỹ đâu đâu, vừa qua lắc đầu rồi nói đâu đó, đó. Có vô nhà thờ kỹ chưa nói ra.
Kỹ thì cái chữ linh mục tức là cái người giữ cái linh hồn theo con nghĩ như vậy.
Ừ, thì cũng gần như vậy đó, nhưng mà giữ linh hồn là làm gì?
Linh hồn theo
chúa. À, thì đúng đó, chữ linh đó là linh hồn đó nè. Đây. Đó, bây giờ khác nhau là chỗ đó mình mà chưa, nói vậy là chưa hết. Chưa hết. Đó. Benediction. À, đó là ông được quyền làm benediction.
À. Ừ.
Mà cái đó ai làm? Ông Brett làm. Đó. Ông Brett mới được quyền làm cái đó. Chỉ có ông Brett thôi, tức là ông linh mục thôi, ông cha thôi. Ông mà gọi là cha đó, chứ ông sư huynh là không được làm, bà sơ cũng không được làm. Ha. Mà cái ông được gọi là cha đó thì mới được làm cái đó, tức là linh mục mới được làm cái đó. Đó. Chứ không phải là nói gặp cái ông mặc áo dài dài đen đen, không mời ông vô, ông tụng kinh rồi dùm hay là cái nọ đâu. Ông nói không, ông không làm được chuyện đó, ông không có quyền làm được chuyện đó, chứ không phải là ông không làm được. À, ông không có quyền làm được cái đó. Ông được cái đó, ông bị phạt lắm, bị phạt nặng lắm. Còn mình gặp cô, gặp thầy, gặp người nào cũng vậy, xin rước vô cúng liền. Nó ngồi xong bên mấy thầy dễ quá ha. Hả? Bên, chớ bên mấy ông cha không dễ đâu. Không dễ đâu. Nó thấy có một đám tang, một người con chiên chết, mình thấy ông cha mình mới rước vô, nó nói nó đâu được. Không được. Dầu là ông cha cũng không được nữa. Tại sao? Ông cha đàng hoàng á, nhưng mà không được. Là sao? Đó, là không phải cái chỗ của ông. À, không phải cái giáo phận của ông, cái phạm vi của ông. Chứ đâu có được lắm. Làm là kiện á. Kiện bị cất chén luôn á. Một cái hình, một kỷ luật nặng nhất là cái luật gọi là gì? Không. Luật treo chén. À, cũng như mấy ông cầu thủ mà treo giò. Đó, mấy cầu thủ phạt treo giò đó. Đó. Tức là anh không được đá banh nó nữa, bao nhiêu tháng đó hả? Nó kêu phải treo giò chứ không phải nằm xuống kéo giò không thế đâu. Đó, phải treo giò là không được đá banh. Mà cầu thủ mà không được đi đá thì nó lấy chi thì sống. Đó, còn ông cha mà treo chén này lấy chi? Chén là chén gì? Đâu phải chén bằng cơm đâu. Chén là phép. Đó, hồi nãy tôi đang nói cái chuyện linh hồn đó. Cái đó, cái chén chén phép của ông. Đó, cái chén phép của ông. Ông được quyền làm cái đó mà không ai xâm phạm cái đó mà hả? À, ở cái chén á, cái chén là cái linh thiêng nhất của trong đạo Thiên Chúa đó. Đó, mà chỉ có ông cha được làm thôi, chứ không phải thấy vậy mình lên cũng bưng làm được không? Không có đâu. Đó, ở cái đến cái giờ đó chỉ có ông cha làm cái đó thôi. Thành ra trong bên ông có ông cha là nó mới được, ông coi như là ông chăn về cái phần hồn. À, không có quyền thay mặt Thượng Đế để mà thay mặt là Đức Chúa để mà có thể gọi là ban phép cho cái người đó, cho cái gì đó nhân danh mà đó. Chứ không phải là thường. Cái lúc đó là ông đại diện cho Chúa à, đó cho Thiên Chúa bà ngồi đó à, muốn là làm cái gì đó thì mới được, mà ông được quyền đó à, chứ không phải là có người đó ông sư huynh, ông sư huynh ông giống như mấy bữa mình ở bên Bỉ đó hả, ông sư huynh ông tu bao nhiêu rồi, ông 80 mấy tuổi rồi, chắc ông này ông tu lâu lắm, thôi bữa nào mà ông lên làm chủ lễ nè, đâu được. Ông sư huynh lại càng không được cái gì hết, không được bước chân lên cái bàn giữa đó à, cái bàn giữa đó, họ gọi là cái cung thánh à, cái cung thánh nữa trong nhà thờ trong giữa. Thì trên đó chỉ có ông linh mục thôi à, trở lên thôi, chứ còn không phải linh mục là không được lên đó à. Mà tại vì sao? Tại vì đến các cái vị đó là coi như là đại diện cho Chúa để mà chăn dắt cái linh hồn của cái người tín đồ đó, thành ra mới ban phép lành nhân danh thế kia thế nọ. Còn tại sao ông mục sư không được làm cái đó? Bởi vì tin lành đó, họ không tin cái đó à, họ không tin cái đó à, họ không tin cái đó. Bên tin lành họ chống lại cái đó, cho hai cái truyền thống nó khác nhau. Bên tin lành họ không tin cái đó, cái đó đó là chỉ có Chúa thôi, không có ai có quyền thay thế, chỉ có Chúa thôi. Mình ấy, cái người đệ tử là chỉ giảng, chỉ dạy, chỉ làm theo thôi, chứ không có được quyền gọi là đại diện cho Chúa. Đó, hai bên khác nhau. Thành ra cái địa vị của ông linh mục của bên đạo Chúa lớn lắm. Đó. Còn bên tin lành, cho nên bên tin lành ông mục sư đâu có lý do cho ông sống như người thường. Ông sống như người thường, ông chỉ là hơn mấy ông kia. Ông cũng có gia đình, ông cũng có mọi việc, nhưng mà ông kia lãnh trách nhiệm, ông đi giảng, đi dạy, ông lo mọi việc, như ông thầy giáo ngồi vậy thôi. Đó. Còn ông cha đó là phải sống cái đời tu sĩ giống như là ở trong các cái tu viện. Đó, khác, hai cái khác nhau. Cho nên mình không biết, mình nói, mục sư cũng vậy mà linh mục vậy, không phải khác. Khác xa lắm. Tại mình có học mình mới biết cái phân biệt. Rồi, để còn dĩ nhiên là cũng nhiều nữa chứ không phải chừng đó. Ngay cả những người đạo Chúa mà họ không rành nữa. Đúng không? Tôi gặp mấy người đạo Chúa tôi hỏi rồi họ cũng nói lung tung vậy, họ cũng không biết nữa. Bây giờ trở lại cái chuyện mà nhân tiện cái chuyện linh mục á, là chữ này đây, chữ mục là giống nhau à, chữ mục sư cũng chữ này mà thêm chữ sư nữa, chữ sư nào? Sư là thầy đó à, đây là thầy đó, mục sư mặc dầu viết ra tiếng Tây thì pastor phải không à, pastor đó. Còn cái ông cha đó là Brett. Brett là nói chung á, còn nói riêng thì gọi là chữ gì? Là pe đó, nói riêng là pe thôi, tức là cha đó, Reverend Pe. À, Reverend Pe viết tôi tắt là RP. À, Reverend Pe. Nên khi mình nói gì với ông là vậy thì cái chữ mà Reverend là chính là từ đạo Chúa mà ra. À, chữ đạo Chúa mà ra, cho nên khi mình dùng chữ Reverend thì họ hiểu lắm. Còn dùng chữ Venerable của mình là chỉ có bên đạo Phật mới dùng chữ đó thôi, chứ còn bên đạo Chúa không có chữ đó, mặc dù hai chữ đó cũng gần giống nhau, nhưng mà bên kia nó chữ Reverend nói chung mà muốn nói rõ mấy ông cha nó Reverend Pe, còn nó bình thường là nó là Pre. Thế thì chữ đó là chữ gì? Chữ mục, không, chữ mục là trăng. Vậy thì mục ngưu ở đây là trăng. Chân trâu nó rõ là một ngưu, một đồng à, để chân trâu, một sư là không phải ông thầy chân trâu đâu. Một sư quên theo thầy chân trâu, một sư là ông hay gì đó à, chữ gì? Một sư tin lành không? Một sư tin lành. Mà chữ tin lành là tiếng Việt mình thôi, tiếng Việt mình nói quen đó à, chứ còn chữ tin lành mà nói đúng chữ thì đó là chữ gì? Tiếng Tây gọi là gì? Protestant phải không? Protestant là do cái động từ gì? Là protesté. À, protesté là gì? Là chống lại. À, protesté tức là không bằng lòng mình chống lại thì cái đó gọi là protesté, có phải vậy không? À, thì chính họ là cái gì? Họ chống lại cho cái này, tức là cái bên đạo Tin Lành họ chống lại cái đạo Thiên Chúa. Đó, mình lập ra khởi đầu từ Đức cho nên mới sanh ra cái nạn đạo này, mới giết đạo kia. Hồi thế kỷ 17, 18 mới giết dữ tợn, giết kinh khủng, giết phải trốn chạy luôn đó. À, là can va rồi đó. À, rồi mà Pháp đây là một trận ở dưới vùng biển đó, cho nên phải chạy trốn hết. Họ mới kéo qua Mỹ là chính chỗ đó, cũng như Bắc Âu. Bắc Âu và Mỹ là chạy trốn cái đó, chứ không nó giết hết. À, thành ra là họ là protector. Thì bên này mới gọi như những người đó là Protestant, tức là đó là những người chống lại, những người chống lại đó. Gọi đó là những người chống lại, không thừa nhận. Đấy. Thì vậy thì họ cũng bắt đầu từ đâu? Họ bắt đầu từ trong đạo Chúa mà đó. Từ đạo Chúa mà đó, họ học lý thuyết đạo Chúa mà đó, nhưng mà họ không chấp nhận. À, cái thứ hai nữa là vấn đề Đức Mẹ, họ không chấp nhận. Tức là nói chung những cái gì linh thiêng màu nhiệm là họ không chấp nhận. À, còn bên đạo Chúa là có tất cả những cái màu nhiệm linh thiêng, trong đó có những cái gọi là bí tích. À, bí tích. Bí tích tức là cái khi hồi nãy mấy cô nói đó, khi cái người chết mình được bí tích đó, là mừng lắm. À, được bí tích là mừng lắm, tức là khi chết mà được ông cha đến mà làm các phép bí tích thì cái người này mới được không dùng nói xin lỗi, giống như bên đạo Phật mình tin tưởng, giống như cái người quy y mà đang có gì cầm phái quy y đốt đem theo vậy nha, được đi về khỏi bị cảnh sát được vậy đó ha. Đó, thì bên kia họ cũng tin gọi là bí tích là cũng như được cha đến chứng nhận cho là cái người này là những cái người tu hành học công đạo rồi kinh làm việc rồi vậy đó. À, mới được đi gọi là bí tích, cho nên họ khi họ cáo phó đó, tức là báo tin người chết là nói rằng đã được làm những cái bí tích đó. Mà bí tích là chỉ có ông cha làm thôi, cho cái người khác không có được việc làm đó. Thành ra nói chung là bên đạo Chúa thì họ tin tưởng những cái màu nhiệm linh thiêng từ Đức Chúa cũng như Đức Mẹ. Còn bên Tin Lành thì chỉ có Chúa thôi, chỉ có Thượng Đế thôi. Cho nên ông Tin Lành ông rất là hết, ông như là một cái học phái bình thường vậy đó. Thành cái ông mục sư là một ông giáo sư thôi, à, ông thầy giảng thôi, à, đúng đó, ông thầy giảng thôi, chứ không phải là một cái ông mà có cái quyền thiêng liêng đâu. Đó, thì biết như vậy để thấy rằng mỗi bên họ có một cái tin tưởng khác nhau. Thành ra mình dùng cái chữ Tin Lành, mình dùng chữ cho đẹp, à, mà mấy ông cũng muốn dùng chữ đó. Chứ còn nếu mà chữ đó họ thường thường họ dịch ra cái chữ gì? Họ kêu bằng đây là phái bài sống chống lại, đúng vậy đó, phải chống lại, nhưng mà nói chữ Nho đó, phái thệ phản. À, phái này phái thệ phản, lập từ điển để mình ra cái chữ Protestant coi. Đó, thì là phái thệ phản. Đó, rất là phái này chống lại, đúng chữ Protestant mà. Còn mình dùng chữ Tin Lành đó. Tin Lành thì nó quá, thì không nói có dính gì tới cái chữ Protestant hết. Tin Lành là cái gì? Là cái tin nó lành, cái tin nó tốt á, bon duven thôi, phải không? À, cái bon duven đó, tin lành mà, cái việc chúng nó đúng rồi, rõ ràng vậy đó. Tin lành tức là cái tin đẹp, tin là tin đậu, tin trúng số, tin gì gì đó vậy đó, cái tin lành, tin tốt. Nhưng mà cái tin đó là tin gì? Tin đó thì trong đạo Chúa thì gọi là tin mừng. Tin mừng Đức Chúa ra đời, Đức Chúa thế nọ thế khác đây. Cái tin đó là thế gian bây giờ đau khổ lắm mà được tin gọi là Đức Chúa ra đời cứu độ chúng sinh đó hả, thì là mừng hả? Đi rao đi giảng là tin mừng. Thì mình thì bên Tin Lành họ đem cái đó họ giảng lúc nào không biết, rồi từ đó họ mới, từ đó rồi khi qua Việt Nam nó đạo Tin Lành luôn. Thì chữ đạo Tin Lành nó chỉ có mình dùng, chứ còn nếu mà mình dịch chữ đó ra cho nên nhiều người nói đi, đạo Tin Lành là gì, ngồi dịch cái chữ đó ra tiếng Anh hay tiếng Pháp mình nó Tin Lành đó, cái đạo này đạo Bon Nguyen đó, ai mà hiểu cái đạo gì đâu. Nó đạo Protestant thì họ hiểu, à, Protestant, Protestantist mà thì họ hiểu, chứ còn nó Protestant nói cái chữ Tin Lành không hiểu, à, nó hiểu vậy đó. Anh ra trở lại cái chữ nhân tiện nói cái chữ vũ đạo đó, thì mục sư và linh mục đó. Thì ông linh mục á, bây giờ ông được thăng lên giám mục, tổng giám mục hồng y, và cuối cùng là giáo hoàng, thấy không? Nó cũng như bên Phật mình nói ông đại đức thượng tọa và thượng diện đi ra, cái đó là cái chức tước để khi làm việc thôi, đó. Chức tước để làm việc thôi. Thành ra ông đã lên linh mục, rồi mai kia mốt nọ đó ông đang được làm giám mục. Giám mục là gì? À, là lớn hơn, không phải là lớn hơn ông linh mục đâu, mà cái nhiệm vụ của ông á, cái trách nhiệm ông cai quản một cái làng, một xóm, một thành phố gì đó, đó. À, là ông coi một cái gọi là một, đầu tiên nó gọi là một cái giáo xứ, xứ giống như một cái làng nhỏ vậy, một cái khu nhỏ để họ tính, họ mới tính cái làng mà tính cái số giáo dân, tính cái số giáo dân nhiều hay ít. Ví dụ cái thành phố đó mà chỉ có 50-70 người thôi thì đó là một xứ thôi. À, nhưng mà nếu mà cái làng nó tuy là nhỏ nhưng mà cái số nó nhiều đó thì họ tăng lên là hạt, là họ chứ không, đầu tiên là họ, họ đạo đó, à, họ đạo rồi mới xứ, xứ thì mới tới hạt, hạt mới lên cái gì nữa đó mới tới là giáo phận, à, giáo xứ, à, giáo xứ thì mới tới giáo phận. Giáo phận tức là một tỉnh à, nhưng ở Việt Nam bây giờ cũng tới là 2-3 tỉnh, họ tính cái số đó, tính cái số tín đồ đó. Ví dụ như 2-3 tỉnh bây giờ ghép lại, ví dụ như là giáo phận Long Xuyên chẳng hạn, thì có thể là Long Xuyên gì và 2-3 tỉnh gần đó họ ghép lại, là vì theo cái số Long Xuyên đó. Thì giáo phận thì mà từ cái ông linh mục á, thì mới lên cái ông giám mục, giám mục tức là cái phạm vi rộng hơn, rồi ông giám mục á lên cái ông tổng giám mục, à, tức là Evêk, rồi tới gì nữa, Arsevêk, Arsevêk, à, Arsevêk, à, tức là giám mục, tức là đức cha, tiếng thông thường là đức cha đó, ha, à, đức cha đó. Chứ ông linh mục không có, không có đức cha, cha thôi, à, cho nên nhiều thầy thấy ông này ông to tướng đi dình dạng, nói giờ thưa đức cha, ông nói dạ không phải, ông nói hoài, nó hoặc sao này ông lâu quá mà thấy ông to tướng vậy mà thưa đức cha, không chịu, trời đức cha đâu phải vậy, nó còn cái ông nhiều khi cái ông ốm ốm mà lại đức cha là bởi vì cái chức người ta mà đâu cần ốm mập gì, cái chuyện đó là chuyện chức vụ khác, đâu phải là ốm mập đâu, đã thành ra đức cha là giám mục. Rồi Arsevêk tức là gọi là gì, tổng giám mục, tức là nhiều cái tỉnh, ví dụ như Việt Nam bây giờ Hà Nội là Sài Gòn Huế là ba cái vùng đó là ba tổng giám mục, còn ở một cái tỉnh là giám mục thôi, rồi tổng giám mục, mà trên nữa thì mới tới hồng y, à, hồng y là ông cardinal, cardinal là hồng y. À, mà tất cả những cái giám mục hay là hồng y hay là từ cái giám mục mà trở lên là cái đó chỉ có giáo hoàng bổ thôi, chứ không có nước nào bổ, không có từng nước bổ mình, giáo hoàng bổ thôi, đó là cái tổng giám mục là tới hồng y. Thì cái ông hồng y là cao nhất, chỉ tới hồng y là lên giáo hoàng đó, thấy không, hồng y mới lên giáo hoàng. Nhưng mà hồng y ấy, mới bỏ phiếu đó cho giáo hoàng, à, hồng y mới bỏ phiếu cho giáo hoàng. Mà hồng y ấy, theo luật bây giờ là hồng y chỉ dưới 80 tuổi, à, thì mới được vô trong cái hàng mà để mà chuẩn bị mà đi để ứng cử giáo hoàng, à, chứ mà trên nữa thì thôi không được, bởi vì lên nữa thì chuẩn bị làm đám rồi nữa mà lên làm giáo hoàng. Đó. Thành ra cái trong mà họ giữ cái số hồng y đó và cái số mấy chục vị đó, cứ thấy ông này chết thì bổ nhiệm ông kia trong cái số đó thôi, chứ không có cho lên quá cái số đó để đi bầu đâu. Nhưng mà giàu rằng lên tất cả ông giáo hoàng, ông báp đó hả, hay là ông hồng y cardinal đó hả, hay là ông tổng giám mục và ông giám mục, tức là đức cha rồi lên giám mục rồi đến ở tổng giám mục rồi đến cardinal hồng y. Nhưng mà nói chung tất cả đều là linh mục hết, đó, tất cả đều là linh mục hết, tức là cái nhiệm vụ của họ như là linh mục đó. À, một ngày nào đó không còn gì hết, giả sử mất hết chức kìa, ví dụ đó ngày nào đó ông làm gì đó giáo hoàng lấy hết rồi, lấy lại hết rồi thì lấy cái gì, lấy cái chức á. Nhưng mà linh mục ổng còn, à, ổng không để linh mục được, ổng để là tổng giám mục, ổng để gì vậy, nhưng mà cái linh mục còn, à, cho đến một cái mất chức linh mục là khi nào qua một cái ngành khác, và cái ngành trong cái dòng ổng mới làm mất cái linh mục, mới họ mới phê phán là không có còn cái linh mục nữa. Chứ còn bây giờ giả sử như ông Ngô Đình Thục chẳng hạn, ngày trước nha, Ngô Đình Thục là anh của Ngô Đình Diệm nữa, tức là ông làm gì đó, tổng giám mục, muốn là giám mục trước, giám mục Vĩnh Long trước, thì thợ ông Diệm mới được cử làm tổng giám mục Huế. Nhưng mà qua cái vụ tổng giám mục Huế rồi, qua những cái thời lâu thôi của ông Diệm đó, rồi thì tòa thánh thấy vậy mới là rút lại tức là rút cái chức vụ ông lại thôi, nhưng mà cái tước ông vẫn còn làm tổng giám mục. Cái tước họ vẫn tổng, tức là cái ông giám mục này không có phân chia, nhưng mà cái chức vẫn còn. Ông về La Mã ông vẫn sống vậy, ông cũng mới là tổng giám mục người đình tộc vậy. Nhưng sau này ông làm một vài việc nó phạm luật của tòa thánh, thành ra họ mới rút cái chức tổng giám mục đi. Thì tức là ông phong chức cho những ông linh mục khác, ông tự ông cho, không được phép, chứ không phải như mình muốn cho ai thì cho đâu. Ông ngày xưa thì ông là tổng giám mục thì ông có quyền lắm, nhưng mà bây giờ ông hết quyền rồi, nhưng mà người ta vẫn nể ông, ta tới ta xin, mấy ông cha anh tới xin thì ông cho, ông làm lễ đàng hoàng ông cho, tòa thánh không chịu mới rút chức lại đó. Thì những cái đó là những cái mà thuộc về chức vụ thôi, quyền hành thôi, chứ còn cái linh mục á, tức là ông có quyền đi làm mấy cái chuyện của mấy chuyên được, giống như những cái phép rồi là được đó. Thì nên hiểu sơ sơ vậy. Vậy thì cho làm tới ông giáo hoàng nữa cũng là linh mục. Cho nên ông giáo hoàng đó họ vẫn gọi là cha, bình thường họ vẫn gọi là cha như thường đó, chứ không phải là người gọi cha vậy là mất chức không đâu. Cái chức của họ, cái chữ cha đặc biệt lắm, chữ cha đó, cha không sinh đẻ mà cha không sinh đẻ gì đâu, cha này là cha về đạo chứ không phải ông cha như cha ngoài đời đó. Có ngày hồi xưa tôi có một dạo đi đâu không biết, có trong đó một cái đoàn đi vô cái nhà thờ, mà cái kỳ đó cái đoàn nó đi cũng đủ thứ đạo, trong đó có mấy ông Tin Lành, mà ông Tin Lành cũng cấp lớn á đó. Mấy ông Tin Lành cấp lớn rồi có mấy ông cha, thì có mấy ông thầy, cái đoàn cũng như kiểu liên tôn mà đi vô đó, đi vô thì tới chừng mà họ kêu đó, họ gọi đó, thì nói đây là mấy ông cha, ông pe, ông father, cha, ở đây là ông thầy. Còn tới chừng mấy cái ông Tin Lành đó, mà Tin Lành thì không phải Tin Lành mục sư, Tin Lành đạo hữu đó, thì họ giới thiệu ông giáo sư ông này ông kia ông nọ mới sự gì nghe đó, thì dĩ nhiên là họ phải giới thiệu như vậy, bởi vì ông là người thường mà đó chứ. Thì giới thiệu xong xuôi tới chừng miền xong rồi tới chừng mà ra ngoài á, lúc mà dần nghỉ ngơi cái mấy ông muốn nói nó đùa, ông nói tôi là cha mà không nói tôi là cha, mà ông không thấy cha mà nói ông là cha nói đùa đó, chứ không phải nói thật hết, nói cái đùa. Thì tới chừng mà nói tại sao ông nói vậy thì ông cắt nghĩa, ông nói tôi là cha bởi ông là Tin Lành mà ông có gia đình, ông có con thì ông là cha thiệt mà không chịu giới thiệu ông là cha. Còn cái ông này là ông cha này đâu có vợ có con gì đâu mà giới thiệu là cha đó. Ông nói ông này không có gì hết mà giới thiệu ông là cha, kỳ không? Còn tôi là cha có con đàng hoàng không cả. Đó là những cái chuyện nó mâu thuẫn vậy đó. Nhưng mà cái cha đó là cái cha mà đồng âm nhưng mà cái nghĩa khác đó. Pe đó phải pe có con đó, đó con là con chiến đó, là con thiệt. Thế bây giờ nói đùa giờ để biết cái chữ một. Vậy thì khi nào mấy ông cha một ký cái thơ gì chứ ông để là linh mục đó, linh mục. Còn cái ông mục sư thì để là mục sư, thì là chăn đó, chăn chiêm đó. Chăn đó là thiệt là chăn chiên chăn cừu. Còn mục sư ở đây là mục sư chi nhân, tức là đúng là mục sư đi á, là mục sư này là mục sư thiệt, chứ không phải là mục sư Tin Lành đâu. Cái mục sư chi nhân này đây là mục sư thiệt, tức là cái người chăn trâu thiệt, phải không? Chứ không phải mấy mục sư Tin Lành đâu, phải không? Thì các nghĩa chỗ này là ví dụ như các mục sư Tin Lành trong ngày làm đúng. Mục ngưu, xin lỗi, mục ngưu chi nhân, mục ngưu, chữ ngưu đó là con trâu, chỗ đó chữ ngưu ha. Chỗ đó là chữ ngưu, coi chừng có một cái nhầm đó. Nếu nó không có cái ló đầu lên thì đó là chữ gì? Không ló đầu lên là chữ gì? Hả? Tại vì em nghĩ là nó biết mình không? Mà tay chút cái thôi, không có người ta phải có người ta phải hiểu nhau. Đó, mình nhớ công việc. Chữ này là chữ. Cái này là chữ. Cái này là chữ nọ. À, chữ này là chữ ngu.
Thí như người chăn trâu cầm gậy thị chi trông coi những con trâu, chấp trưởng tức là cầm cái gậy, cầm cái gậy, chấp trưởng là cầm cái gậy. Thì hôm trước tôi nói về cái chữ đó là chữ gì đó hả? Chi chi hả? Nhưng mà cái chữ này là thì nó chữ gì? Không phải là chữ này, không phải là chữ trưởng này, có bộ mọc, đó. Còn cái chữ này á, không có bộ mọc á, chữ này là gì đây? Cũng là trưởng, trưởng là chữ trưởng, nhá. Vậy thì chữ trưởng là gì? Trưởng là cái thước. Một trưởng, hai trưởng, ba trưởng là cái thước mét đó, mà mét là mét của tàu á. Vậy thì phương trưởng là một thước đó. Một thước vuông, phương vuông á, một thước vuông. Bây giờ nắm cái tay thì mình về ha, phải vậy không? Một mét carré ha, một mét vuông ha. Vậy thì ông phương trưởng lại cũng ở được cái chỗ đó thôi nha. Chỗ đo thì cái không nhiều là mình phải đóng thuế, không lấy lại nữa. Cái phương trưởng gì mà mấy chục trước là không được. Thì ngày xưa ta để cái chỗ cho các thầy lớn đó, các vị lớn đó, là phương trưởng. Tức là thầy nó ngồi thiền ở cái góc vậy thôi. Nó bao bốn phía là bốn thước thôi. Tức là bốn phía bốn thước như này gọi là phương trưởng nè. Cứ mỗi bề là một thước. Thì cái đó đúng là phương trưởng. Trưởng phu, trưởng phu cũng vậy. Đây là chữ trưởng. Trưởng là khước. Trưởng mà chữ trưởng, trưởng phu cũng được đó. Mà chữ trưởng này có bộ học là cái gậy. đánh 10 được, phạt 10 được, không phải phạt 10 được, không phải bắt chị 10 thuốc đâu, phải 10 được là phạt 10 gói đó. Đó là được. Thì cái lúc đó có bụng, thì cái tách trưởng thị chi đó, thì là như thế. Còn thấy cái tượng điện ảnh không? Thì ta cầm cái cây đó ha. Đó, cây là cái gì? À, tích trưởng. Đó, tích trưởng. Đấy. Chuyên đường đó là cái gãy. Còn cái tích là cái gì? Phá gì? Phá nhà. À, phá cửa địa ngục. À, cái đó gọi là phá cửa địa ngục. Là gì đó ha, tích trưởng à, gì đó kim tích gì địa ngục chi môn đó ha, à tức là cầm cái trượng nó xuống để mà phá cái cửa địa ngục, mà cái đó là gọi tích trưởng. Tích là cái gì, là trên cái chỗ mà cái len ken đó có mấy cái đồ để lục lại lục sắt lên nó đó ha, à cái khoan lên nó giống như mấy cô da đen mà đeo vòng đen đen vậy đó ha. Đó đi đâu mà vậy đó, là cái quý thầy gọi đùa thôi, cái đó là cái hay là đồ, hay là đu gà, hay là gì đó, lắc lên, vậy nó thấy cái nhỏ sợ, mấy con vật nó sợ, nó chạy đi. Đó, đó là cái tức, đó. Tức, đó. Nhưng mà đổ đó là cái chữ này, đổ cái gậy, nhưng cái gậy đó là khác chút thôi. Để chữ đổ, chắc đổ tức là bằng cái gậy, cái loa, thị, hình gì, trong, thị cũng như giám thị, thị rất là trong qua. Thì chi cầm cái roi mà canh chừng đó, chấp trưởng thì chi bất linh túng giận, bất linh túng giận, thấy chữ túng không, chữ túng tùm lum trong đó ha, phóng túng. Nhưng mà trong đó là nó có hai phần, một phần là chữ tùng, và một phần của mình nó ghép hai cái chữ đó lại thành ta chữ túng. Nếu mà bỏ cái bộ mình ra thì nó là chữ tùng, tùng là đi theo, mà có bộ mình, biết bộ mình không? Còn không có cái bộ đó đâu á thì là mình chữ chữ tùng, thì túng giận. Bữa sau sẽ học chữ đó, chữ đó hơi rắc rối một chút. Bất linh túng giận phạm nhân miêu giá là không được để cho nó tự do gì đó tung hoành ha. Mình cái chữ mình ưa nói tiếng Việt mình nói cái tung hoành đó, tung hoành tự do đó. Tung hoành tự do thì cũng chữ này đây, chữ tung này đấy, chữ tung này mà đọc một cái âm khác là tung, còn nó có tung, vậy chữ tung với chữ hoành đó là hai cái khác nhau. Cái tung là cái gì? Tung là chữ này, hoành là chữ này, tung là từ trên xuống này, tung mà đi chiều ngang này á. Hoành tổ, tung tổ, nó giống như cái điện tàu của mình ha, thì nó có chiều này ha, nó có chiều này, đó, thì cái này ta gọi là cái gì, tung này, còn cái này gọi là tung hoành, tung chiều ngang, đó, thấy chiều ngang rồi, còn nói cái anh này tung hoành là thế nào, đi ngang dần không kể gì hết, đi tùm lum không có giới hạn, đó thì gọi là cái người đó gọi là tung hoành, hay là tung hoành ha. Tung hoành là kiểu đó, do cái chữ tung chứ hoành. Tung là chiều này, còn hoành là chiều này. Thành ra là kiểu đó là chữ tung. Thì đó. Bất linh túng giận. Bất linh túng giận không có được cho tự do, không được cho nó muốn đi đâu nó đi, muốn làm gì thì làm. À, bất linh tung, linh là để cho nó, bất linh là đừng để cho nó. Linh là khiến cho nó, mà bất linh là không để cho nó, không để cho nó tống giận. Để ai? Để năm cái
năm cái giác quan này, năm giác quan đừng có để cho nó phải canh chừng nó, à, đừng cho để nó muốn đi đâu nó đi, muốn nhìn cái gì nó nhìn, nó muốn thích ăn cái gì nó muốn ngửi cái gì, muốn trong cái năm cái giác quan đó nó cứ tự nhiên nó thích ăn, tự nhiên nó thích nghe, tự nhiên nó thích mùi thơm, nó thích món ngon đó, không phải vậy thì con người mà ai cũng thích cái đó, à, thì quay cái xấu coi chi, coi đẹp chứ, à, rồi nghe có phải nghe cái gì đó êm tai á, ăn cũng vậy nó ngon nhá, nó đỡ hết á, mà cứ thả cho nó đi theo á thì coi như là thả, gọi là gì đó phạm hơn nhiều giá đó, phạm nhân nhiều giá cứ đi vậy là nó xâm phạm cái gì đó búa mạ của người khác. Thì cái này cái ví dụ, nhưng mà nói sự thật thì ra ngoài đời là như vậy đó, tức là cái khi mà có thích những cái ngũ dục đó, tức là năm cái giác quan đó, thì mình như vậy đó mình đi phạm ra ngoài, phạm ra cái phạm vi của người khác, phạm mưu giá, phạm nhân mưu giá, tức là ăn lúa mạ của người, thì chữ phạm đó, đó chữ phạm đó cái bộ bên cạnh đó, cái bộ gì
thường thì
người khác mà biết là cái họ khác với cái tên người khác, tiếng ngon lộn xộn cái chỗ đó phân biệt dữ lắm. Nên ngày xưa mà đi thi mà đụng tên mấy ông vua tại đá đành rồi, mấy bà vợ của mấy vua, mấy đứa con mấy vua, mấy đứa cháu mấy vua, là đồng nhiên một cái là chẳng những nhớ mà còn bị tù nữa. Tù nữa là mới bị theo cái phạm quý, cái phạm nó tới cái phạm quý, phạm quý mạng như nhẹ. Vua là coi như anh này suốt đời đã không cất đầu lên mà ba dòng ba họ cũng tiêu luôn. À, còn nếu mà phạm thằng con vua mới sinh ra mà không nhớ tên cái hạ, cháu vua không nhớ tên cái hạ thì cái đó nó còn nhẹ, nhẹ chút. Nhưng mà cũng cũng rất rất là nhớ phải được. Bây giờ đây là phạm, đây là chữ phạm, phạm gì đó, phạm nhân nguyên giá. Phạm nhân nguyên giá tức là phạm với cái lúa mạ của người khác. Tầm cái vậy đây là tầm cái loa, nói thật như danh từ thông thường tầm roi mà cách chừng à, cách trưởng vị trí, không để cho cái đám trâu đó nó ăn lan qua lúa mạ của người khác. À, lúa mạ của người khác đây là ví dụ thôi, tức là trong chừng coi năm cái giác quan của mình á như là năm của trâu, như là năm của trâu vậy đó, đừng cho nó đi lan qua chỗ người khác, nó trong phạm vi của nó thôi, đừng có lan người khác. Bởi vì sao? Có một khi mà nó thích ấy, thì dĩ nhiên cái phần nó đàn trời của nó để sang họ người khác à, nó lớn qua chỗ người khác mà chính cái lớn người khác nó là sang chuyện bất minh túng dập phạm nhân nguyên giá. Đây chính xác là chỉ phạm đọc là phân biệt đó. Rồi gì nữa, nhược túng của căn à, cái túng này đây là bây giờ thả lỏng á, nhược túng của căn. Nếu mà thả lỏng năm giác quan à, nếu thả lỏng túng mà thả cho nó tự do, thả cho nó tu hoành, ngũ căn năm căn năm giác quan, cái căn đó chính gốc của cái chữ đó là chữ gì à, một cái nghèo cái căn hả, bây giờ cái căn này là gì? Đúng nghĩa đó, đúng nghĩa đen đó, căn là rễ đó, gốc là gì đó, bổn là gốc mà căn là rễ đó, cái rễ cho nên nó học phải có căn bản đó. Căn bản là phải học phải có gốc có rễ chứ không đúng được à, căn bản tức căn là cái gốc à, xin lỗi, căn là cái rễ mà bản là cái gốc đó, nên là cái căn này được à, căn là bổn căn bản à, thì căn đây là cái rễ, thì chính chữ của nó là cái rễ. Nhưng mà trong con người của mình thì coi như nó là một cái rễ, một cái chính của con người á, rồi căn ngũ căn, mình có tới ngũ căn mà phải có ngũ căn, có tới lục căn luôn đó, tức là sáu cái cơ quan nên ngũ căn, chữ căn đó là căn căn rễ đấy. Nó uống thuốc từ căn ha, nó uống từ căn là từ cái gì, từ cái gốc đó, gốc bệnh cho từ cái trị trị những cái trên ngọn trên lá những đáng kể đó. Cho nên tôi nhắc là cái ông thuốc bắc là ông thuốc từ căn, tức là trị gốc thôi đó. Nó đau mắt đừng có trị mắt, đau mắt này trị không ổn quá. Ông nói, ông nói là mình định bụng, ông nói con mắt nó vậy là sao, quả bóc lên ha, quả quả thì con đã bụng á, phải trị nó bụng á, trị gốc nó á, chứ phải để cứu nhỏ mắt á, để nhỏ mắt thì cái ngọn thôi mà không thấy cái gốc đâu, thì nó mới là cái căn, nên biết chỉ là chữ căn. Xin lỗi. Bất định tướng chi phạm miêu giá nhược túng ngũ căn phi duy là không nhấn ha, tức là phi duy là không nhấn ngũ dục, xin lỗi à, phi duy ngũ dục tương vô nhai bản bất khả chế giả, tức là không nhấn năm cái ngũ dục, năm cái ước muốn đó à, mà nó đi tới cái không có kiềm chế được, không có bờ bé nào kềm chế được, không những là không kềm chế được trong cái năm dục mà còn còn gì nữa, diệt như ác mã, mà con nhớ là con ngựa hung dữ bất dĩ bị chết. Nếu mà mình để cho năm căn nó tự do phóng túng ấy, thì không phải là nó đi trong cái vũ trụ, mà nó còn đi xa hơn như là con ngựa nữa, tức là nó ra nó khỏi phạm vi đó luôn, chứ không phải nó chỉ trong cái phạm vi năm dục đâu, tức là không phạm vi sắc thanh vô vị xúc đâu, mà nó đi xa hơn cái đó. À, bình thường thì nó đi tới đó thôi, nhưng mà khi thả nó là không kiểm soát nó thì nó đi xa hơn. À, ví dụ như vậy này, nó cũng mắt nó thấy sắc, cái âm thanh thì nó nghe, thì đúng rồi, nó chỉ phạm vi của nó vậy, nhưng mà thả nó kiểm soát thì giả sử như bây giờ âm thanh nghe hay quá, rồi đi học là quá hát, ở chị lên chị hát, ca sĩ chị hát, tức là đi xa chưa, quá đó. Còn cái lỗ tai thì chỉ thích âm thanh thôi, âm thanh thì thích nghe ở hay bản nhạc thích của ca sĩ thì thế nào, nhưng mà không có nhìn đó, nó sẽ đi xa hơn, à, nó sẽ đi xa hơn rồi đi đủ thứ chuyện đó, chứ không phải bỏ học đi coi hát, rồi coi hát xong rồi còn lũ này kia cái nọ đủ thứ mọi chuyện từ đó đi xa hơn. Thành ra không phải phi duy về cái chuyện ngũ dục, mà nó còn như là con ác bá, tức là con ngựa dữ, ý muốn nói đầu tiên thì nó chỉ là cái giác quan thôi, nhưng mà từ cái giác quan đó nó dẫn mình đi, cho nên nói là phi duy ngũ dục, tương vô nhai bạn một chút nói là ha, chữ nhai là chữ nhai đó là cái gì đó, cái bờ, chữ nhai là cái bờ, bạn cũng là cái bờ, bạn cũng là cái bờ, nhai cũng là cái bờ, ha, chữ nhai cũng là cái bờ, bạn cũng là cái bờ. À, ví dụ như một chút nói cái chữ mà cái ước muốn vô cùng đó, hoặc là nhân dục vô nhai, cái lòng ham muốn của con người, nhân dục vô nhai là không có bờ, đó là chữ nhai. Chữ nhai đó biết dễ lắm, chỉ nói hết rồi không còn gì nữa đâu. Thì chữ nhai là cái bờ, chữ bạn cũng là cái bờ, bất khả chế giả, không có chế ngự gì được. Diệt như ác mã, giống như là con ngựa dữ, ác mã biết rồi ha, như con ngựa dữ, con ngựa mà đã dữ thì con ngựa cũng không có kềm chế gì nổi nữa, bất dĩ bị chết. Tương đương khiêm nhân đọa ư cảnh hãm, là nó sẽ đưa người đi xuống cái hầm luôn, con ngựa dữ nó leo lên mình, nó mà cởi mà không điều khiển nó được thì nó hất luôn xuống dưới cái hầm. Như bị kiếp tạc khổ chỉ như thế, như bị kiếp tạc. Đây một ví dụ nữa, trên kia là ví dụ như con ngựa. Thì dưới này cũng thêm cái ví dụ như bị kiếp tạc, là như kiếp tạc đó là giặc, giặc cướp đó, kiếp tạc giặc cướp đó, như bị giặc cướp đó là chuyện bị tai họa, như bị kiếp tạc đó là giặc. Khổ chỉ như thế là khổ chỉ một đạo, khổ chỉ một đạo. Nếu mình bị một người cướp và nó cướp của mình á, thì mình chỉ khổ chỉ như thế, khổ chỉ một đạo. Ngũ căn tạc, ngũ căn tạc tức là giặc này hay giặc năm giác quan á, theo phải là cướp năm giác quan của mình á. Ví dụ như đó, giả sử mà bị cướp đi đâu nó chặn đường mà nó lấy tiền lấy bạc của mình, lấy xe cộ gì đó còn gì đó, thì mình có thể là khổ một đạo này thôi. Một đạo này mình khổ thôi, mình nghèo mình khổ thôi. Còn nếu như mà mình bị năm cái căn á, bị người giặt năm căn á, giặt năm giác quan á, thì họ ương quả ương gặp lụy thế, lụy thế như kia là nhất thế, như này là lụy thế nhiều đạo, nhiều kiếp nhiều đạo, lụy là nhiều, lụy thế bản thân á. Trong kinh bài sáng tụng kinh buổi sáng hay buổi chiều gì đó có cái gì là lụy thế bản thân, tự tử thừa ân cô quan giải thoát đó, chứ lụy á, nghĩ là nhiều. Vậy thì cái người mà bị ăn cướp á, thì chỉ khổ một đời thôi. Còn cái người mà bị cái giặc mà năm giác quan á, nó hại đó, thì cái họ họ đó là họ đó, ương đó là tai ương đó, lụy thế cho đến nhiều lần, nguy hại kỳ trọng, thảm chứ, nguy hại thảm trọng. Ngũ căn tạc họa ương cặp lụy thế nguy hại thảm trọng đó. Chữ nó làm hại, nó làm hại rồi là nguy hại, cái chữ đó là thảm. Cái chữ kỳ mà có cái mốc của dưới đó là chữ thảm. Thảm là rất nhiều, trọng này nặng lắm, thảm trọng là nhiều lắm, nặng lắm, bất khả bất thảm, bất khả bất thảm, không thể không thảm thảm. Mình nên bị cướp một đời thôi. Mày ăn cướp thì mình chỉ khổ một đời thôi, chứ còn năm căn mà nó tạo nghiệp thì nhiều đời, mà cái đó không sai. Đó không sai, bởi vì ăn cướp của mình có, còn cái năm căn nó tạo nghiệp thì đời này trả không hết thì đời sau không trả nữa. Ăn trộm ăn cướp đủ thứ, mọi chuyện bị đủ thứ rồi thì cái nghiệp đó nó đi hoài thôi. Thế cho nên mình là lụy thế là vậy đó. Vi hại thảm trọng, cái hại của nó nhiều lắm, nặng lắm, bất khả bất thận, không thể không lưu ý, không thể không cẩn thận. Thì cố cho nên bởi vậy cho nên trí giả, cái người hiểu biết, cái người hiểu biết gì đó, chế như bất tùy. Cái người hiểu biết thì chế như bất tùy, kềm chế nó chứ không bao giờ đi chạy theo nó. Chế chứ không phải nhi bất, chế nhi bất tùy. Chế tức là điều chế hả, kềm chế hả, là chế ngữ. Tùy nghĩa là nó làm sao khi theo vậy gọi là tùy. Khu sướng phụ tùy đó hả, hoặc là khu sướng phụ tùy nghĩa là sao? Chồng sướng lên cái vợ quả theo liền hả, nghĩa là tùy cái đi theo đó, tùy là đi theo, phụ cho nó khu sướng phụ tùy, nên là nay khu sướng phụ bất tùy, không đi theo đâu. Đấy, ở đây gọi là gì? Chế nhi bất tùy, tức là chỉ cái kiềm chế thôi, chứ không có, không có tùy theo, không có chạy theo. Không chạy theo cái gì? Không chạy theo cái ngũ căn. Đây là khuyên các thầy tỳ kheo nói chung là giới xuất gia, vậy thì luôn luôn kềm chế cái ngũ căn, chứ không nên gọi là thả lỏng mà chạy theo nó. Nó ngon ngon ngọt ngọt hay gì đó là mình cứ đi theo nó là chết luôn, không bắt bao giờ mới dừng lại được. Cho nên luôn luôn là cuộc trong nó như là giặc vậy đó. Nói vậy là cứ ngó con mắt như giặc, ngó lỗ tai như giặc ha, ngó lỗ mũi như giặc vậy đó. Thế là phải kềm nó, chế như bất kỳ. Cho nên cứ có cái câu mà nói là kính như viên chi, chế như bất kỳ. Kính như viên chi, đó là chữ trong sách tặng là nói kính như viên chi là sao? Quý kính lắm, nhưng kính xong rồi đi né né xa xa cho đừng tới gần nổ. Kính nhiều anh chị thà kính mà đi tránh xa, đừng có gần, đừng có cộng tác, đừng có họp, đừng có hỏi han, đừng có gì hết, thế là cũng bị cho nên gọi là kính nhiều anh chị sợ lắm. Kính nhiều anh chị ở đây là kính chế gì bất tùy, kềm chế chứ không có bị theo. Chỉ tùy là đi theo. Trì chi gì đó, trì chi như tật, trì chi như tật đó, giữ như giữ giặc, thấy không? Trì chi đây là năm giác quan đó. Trì chi, trì là nắm giữ năm giác quan đó như là giặc, trông chờ như là giặc. Chưa? Ok biết đó hả? Ok biết là chịu không được. Chịu được không? Nào.
Mình thấy nó không có để cầm anh không?
Một chút thì chịu không? Cũng đi mà không khóc. Cũng đi đi đen. Không có cầm. Em mua đúng chỗ đó mình có mà. thí như giống mà
giống nhau
bên trước tôi có mà được cái này ha cái đỏ đỏ hả
được
cho nó cần ha bất khả bất thản thị cố trí giả chế như bất tùy trì chi như tập chữ trì ra là nắm giữ ha trì trì đó là trụ trì đó trì là nắm giữ bộ thủ trì chi chữ chi đó là giác năm giác quan ngũ căn á trì cái ngũ căn như là tập tập là giặc à, tập là giặc cứ quay như là giặc à, cái này không phải là trâu nữa mà là giặc luôn à. Bất linh tú giặc đừng có để cho nó gọi là gì muốn gì thì muốn ha tung hoành đừng để cho nó tung hoành tung giật đừng để cho nó buông lung đừng để cho nó tự tiện muốn đi đâu nó đi muốn là giả nên túng chi còn nói ví dụ nữa giả sử như giả sử mà mình không nghe giả sử như mình không tin đó mình cứ để cho nó nó buông lung đó giả đây là giả sử giả ví dụ như giả sử như cái chuyện mà không có mà mình ví dụ giả linh túng chi giả sử hay là nếu mà thả cho nó tự do thì là giai diệt bất cứu thị kỳ ma diệt à hai chữ khác nhau ha giai diệt bất cứu kiến kỳ ma diệt đấy chữ này khó chút để ý hết chữ giai là gì giai là tất cả à, tất cả diệt cũng như là à, cũng sẽ như là bất là không cứu không lâu đâu liền liền thôi bất cứu không lâu đâu à không bao lâu bất cứu rồi chẳng bao lâu nếu thả cho nó tự do thì chẳng bao lâu tức là nó cũng nhanh lắm chứ nó không có lâu đâu giai diệt bất cứu kiến là sẽ thấy à, không bao lâu là sẽ thấy kỳ là của nó ma diệt chữ ma diệt này đây cẩn thận cái ma này không phải là con ma đâu à cái ma này là gì mài à chữ ma này là mài à nó mài cho mình mài cho cuồng nghĩa là giống như cầm cục đá mà mài trên bộ thạch cái chữ ma này ma bộ thạch chứ không phải ma là cái bộ ma quỷ hả thành ra từng nó ma diệt là ma tới là mình đi diệt mình không phải mà nó mài cho mình cùng đi bao nhiêu tiền nhiêu bạc nhiêu trí thức nhiêu phước báo gì nó làm cùng hết nó làm tiêu hết đó sạch hết chữ ma là vậy đó ma đi là ma là mài à, trong kinh sách hay đâu có chữ ma là mài đó thế là thì ít khi gặp lắm nhưng mà có cái chữ này như là mài mực á à mài mực á à mấy chữ đó tức là cỏ sát này chà chà xe rồi à cái này xe hơi đó chạy á học vật lý học á có gọi là cái sức ma sát ha ma sát phải không là cái xe mình chạy phải chống lại cái sức đó cái xe nó mới chạy nó được bởi vì giữa nó có cái mặt đất này nè nó có cái sức nó ma sát cái đó thành ra cái khi cái xe mình nổ máy là cái mặt chống lại cái sức đó để mà đẩy đi là cái sức ma sát hả ma không ma chướng phải nó ma chướng là ma quỷ á hả cũng cái chữ này mà cái bộ gì làm dưới cái bộ chữ này là bộ thạch đây chữ trong bài là bộ thạch đây là mài đây còn chữ ma mà con ma đó à, tà ma đó thì chữ này chữ đó là cái chỗ chữ bộ thạch đó, là cái chữ cái bộ khác bộ gì à rồi là coi thử coi là mặt mũi chữ đó dưới đó chữ gì hả à, không phải bộ tâm bộ tâm nó hiền lắm à, đó là bộ gì đó là bộ ma bộ quỷ chứ bộ hồn đó hả à, chứ không phải là bộ tâm mà cũng không phải là cái bộ thạch này là trà sát đó. Đó. Gì không phải thế đó. Để quên là để nhớ thì tìm đi, rồi bữa sau tôi đi cho đó trả. Chứ đó là cần phải biết đó, để phân biệt ma nào tránh chứ. Tôi biết ma nào tránh chứ, hả? Bởi vì nó nhiều chữ ma lắm. À, mà có chữ ma thì có lợi cho mình, mà ma không lợi. Hả? Ma thì phải chạy, ma thì tránh thôi. Hả? Nhiều ma lắm. Bởi vì trong có một chữ ma nữa là ma, ma là... À, ma là mè, ma là đậu, ma là những cái bắp rồi đó, à, là trong cái đó đó. Còn cái chữ ma này á, là mài, mài giống như mình mài mực, mài đá, mài gì đó. Mà
ma có bộ
thủ dưới, ma bộ thủ dưới, bộ thủ bên đó. Thế thì đây là ma, thấy không? Cái phần trên đó.
Xin lỗi. Giống như chữ là mình thường thấy chữ ra.
Ma hà tát đó, ma hà bát nhã, hà ma đó,
giam nhập hết, cái phần trên là giam hết, phần trên là giam hết, chứ nào giống như này hết, chỉ bằng phần này ha, phần dưới này đây chỉ thật, ha, đó, dưới là thật, cái ma này là ma là tà sát, còn cái ma đó là cũng thế thôi.
Ma này là
cái gai. Ma gai. Dạ. Đó, gai đó. Còn chữ ma này là tôi nói đây đó, bây giờ các bạn mình đó, ma diệt ha. Ma diệt đây là gì?
Chẳng bao lâu nó sẽ mài cùng hết, cùng là tiêu luôn. Mà nó mài là tiêu luôn. Mà mình nói mình để cho ngũ căn của mình mà nó buông luôn, nó chạy thì gai diệt bất cứu. À, chẳng bao lâu. Chẳng bao lâu thì kiếm vì ma diệt thì sẽ thấy cái sự tai hại của nó sẽ cho mình cuồng, mình mạt, mình tiêu luôn. Đó, thì đó là Phật nói khuyên đó. Trên thì nói cái lợi, mà xuống dưới thì nói cái hại. Nếu mà mình để cho nó tự do đó, nó của nó cái bằng túng giận đó, nó phóng túng đó, thì nó sẽ bị nó sẽ đi đến chỗ chẳng bao lâu thì kiếm vì ma diệt. Diệt là diệt, tiêu diệt. Đây là mình nghĩa mình là thầy giải sao. Nếu thả lỏng ngũ căn, chẳng những chạy theo ngũ dục không bờ mé, không thể kiềm chế được, mà còn gây hại rất nặng, cũng như ngựa trứng. À, trong này cái chữ ác mã là ngựa trứng ha. Ngựa trứng. Đây nó không phải là ngựa dữ nhưng mà nó là ngựa trứng. À, chẳng dùng dây cương chế ngự, chính nó sẽ đưa người xa vô hầm hố. Thì dây cương mà có ngự chứng là đâu, dây cương gì mà kèm nó được đâu, cho nên nó mới cho mình xuống cái gọi là gì đó, khanh hãm, xuống cái hầm lửa, cái hầm hố khanh hãm, nó sẽ đưa người xuống hầm hố. Giả sử bị giặc cướp khổ chỉ một đời, hại nhất thế khổ chỉ một đời, khổ chỉ như thế, khổ chỉ một đời thôi. Giả sử bị giặc cướp khổ chỉ một đời, còn họ ương của giặc ngũ căn thì phải đến nhiều kiếp, không thể không cẩn thận, bất khả bất thận. Lụy thế nhiều kiếp đó, bất khả bất thận. Thế như thế cho nên người trí chế phục ngũ căn mà không theo. Chế phục của căn mà không theo, tức là luôn kềm chế nó chứ không có dạy chạy cho nó. Tức là gì đó, bất tùy đó, chế như bất tùy đó. Chế như bất tùy. Chẳng vậy đó. Thế nên người trí chế phục ngũ căn mà không theo, giữ chúng như giặc, trì chi như tật. Trì chi như tật, giữ chúng. Cái chi đó, mà nó chỉ chúng là đúng lắm. Tức là không có lặp lại, chúng đây là ngũ căn đó. Giữ chúng như giặc, coi chúng như vậy, coi năm căn đó, mắt tai lưỡi mũi thân như vậy, trì là giữ, chi là chúng như vậy, như tật, chẳng thể buông lung đâu cho chúng giấu chứ, dầu cho chúng nó buông lung. Ví dụ mà dầu cho chúng nó buông lung thì chẳng bao lâu cũng phải làm cho chúng tiêu đều tiêu diệt. Chúng này không phải là chúng nó đâu, cho cái này thiếu lắm,
chúng thì là chúng ta đó, à, làm cho chúng ta tiêu diệt, nhưng mà chúng nó tiêu diệt đó, chúng nó tiêu diệt là khỏe lắm, à, nên làm cho chúng ta tiêu diệt đó, chẳng bao lâu cũng làm cho chúng ta tiêu diệt thôi, à, ma diệt. Giả linh túng chi, giai diệt bất cứu đều cũng chẳng bao lâu, kiếm kỳ sẽ thấy cái sự, là cái sự tiêu diệt của nó. Nên là nó diệt mình đó, nó mài mình đó, nó diệt mình luôn đó. Đó, đó là ý nghĩa của cái bài thứ tư này. Tức là nói mình cái ý nghĩa của cái đoạn thứ tư này là nói ngũ căn là cái nguyên nhân mà gây ra những cái tội lỗi gốc nó. Nó thì coi như là nó không phải là chủ nhân chính, nhưng mà cứ để cho nó đó thì nó sẽ hướng dẫn, nó dắt mình đi đến những cái quyết định, những cái tạo những cái nghiệp nhiều hơn mà khởi đầu là nó.
Thì bạch sư ông, qua cái chỗ mà một ngôn chi nhân, tức là một ngôn chi nhân phạm nhân miêu giám, có phải là từ cái đó mà nó qua cái người ta mới biến chế ra một cái thập nhị
thập ngũ đồ hả?
Dạ, thưa bên thiền.
Ừ, cũng có, nhưng mà cái thập ngũ đồ thì nó nói về cái tâm nhiều hơn, nhưng mà cái gốc cũng từ cái câu chuyện đó. Cái câu chuyện mà con trâu mà đi ăn vô lúa mạ của người nhiều lắm, nhiều nơi dùng lắm, trong luật cũng có, mà trong kinh thiền cũng có ví dụ cái đó. Nhưng mà cái một ngưu đồ đó, thập một ngưu đồ, tức là 10 thập mà, thập một ngưu, xin lỗi, đúng rồi, thập một ngưu đồ tức là chân trâu á, tức là bản đồ 10 cái hình chân trâu, 10 hình từ số 1 tới số 10, từ cái chỗ mà mất trâu, không mất trâu mới tìm dấu rồi mới đi theo mới gặp con trâu rồi mới chụp nó, rồi mới trói nó lại, trâu đen thui đó, rồi mới gì đó tắm rửa, rồi mới gì đó chăn, mới dắt, rồi mới thổi sáo, rồi gì đó, cuối cùng trâu nó mới thui, nó mới trắng ra, nó mới thuần thục đi, nó trắng ra, tức là ý nó là cái nghiệp đó. Nó sạch rồi. Rồi cuối cùng là khỏi cần dây nữa, khỏi cần dây nữa, rồi ngồi một đồng ngồi thổi sáo, điều khiển bằng thổi sáo thôi. Trâu vẫn đi vẫn ăn tự do mà ông một đồng cũng khỏe nữa. Nhưng mà lúc đó thì tới cái chỗ gọi là tâm điều phục rồi. Đó. Còn lúc đầu đi tìm tâm như là anh chân trâu đi tìm dấu mất trâu, không? Cái người mất cái tâm rồi, có mà mất rồi, không biết tâm mình ở đâu, là nó mới tìm từng cái theo cái dấu đó mà đi tìm ra. Khi tìm thì phải bắt được rồi thì phải điều phục, tức là phải giữ nó, tức là phải lấy dây trói nó lại, rồi dắt nó đi, rồi nó không có thả lưu thôi nữa, rồi mới huấn luyện nó một thời gian, rồi nó yên ổn rồi mới thả. Thì cái này là cái thập một nhu đồ, đó là điều phục thuộc tâm đó. Rồi lấy cái ví dụ như là một người tìm người chăn trâu, mất trâu tìm trâu, rồi huấn luyện trâu. Thì trong kinh giáo này cũng dùng cái đó, cũng coi như là một cái người tu cũng giống như là cái người chăn trâu, cái ví dụ nhận trâu. Mà cái ví dụ này nó đi trước á, cái ví dụ này là có trước đó, rồi sau này bên thiền mới dùng cái khai triển cái ví dụ này ra thành ra cái câu chuyện nó về thiền, rồi các cái phái khác cũng dường như đang đây mà ra đó. Thành cái kinh Di Giáo là cái kinh đầu tiên sơ khai á, nó rất là đơn giản, nó không có nói gì nhiều, nhưng mà từ đây á tất cả những kinh khác, những luật khác theo đây mà ra nhiều lắm. Thì cái một ngưu đồ đó thành nó bình thiện, nó thường thường vẽ 10 cái tranh đó, mình nhìn vô mình không biết gì hết. Thì câu chuyện chăn trâu, một ngưu chi nhân chấp trưởng thị chi, bất linh túng vật, phạm nhân miêu giá. Ở đây là vừa học nghĩa mà vừa học chữ ha. Vậy thì trong này có những chữ nào mới không? Tôi đọc thì tôi không thấy chữ mới, mà quý vị học thì có thấy chữ nào mới không? Mới nhiều lắm hả? Mới nhiều lắm, lúc nào thấy mới không hả? Ví dụ chữ tạc mới là cũ. Chữ tạc là giặc á, mới là cũ. Học chưa? chưa phải không? Nếu chữ tật đó nó theo bộ là bộ gì nè? Bộ bối phải không? Đó, nó là bộ bối. Bối là cái gì? Bối là tiền bạc á. Hả? Bối là tiền bạc.
Ừ, bối chứ gốc của nó là
con
sò. Con sò ha. Đó. Nó là con sò. Con sò tại sao? Tại vì ngày xưa đó không có tiền kim tan như mình bây giờ, dùng con sò là cái đơn vị để mà tính. À, tính tiền có nhiều sò, cái túi rất là giàu đó. Ngày xưa đi đâu cũng mang một giỏ sò một túi chắc à. Thành ra cái ngày xưa là dùng cái con sò này đó làm cái đơn vị. Do đó mà cái bộ nào, cái bộ nào mà như tiền bạc là có cái chữ như thế này. À, cái bộ này gọi là bộ bốn, nó là chữ bốn. Nhưng mà nếu mình ví dụ như chữ này bình thường nó là chữ gì đây?
Tài.
Chữ này là tài. À, tài. Bình thường nó là tài.
Tài năng.
Tài ba, tài năng đó. Nhưng mà nó đi với bộ bối á. Thì chữ tài này là tài tiền. À, tài này là tiền. Tài này là đa tài đa dụng đó. Mà tài này, đa tài này là luộm đếm á. Cũng như bộ phúc xương đang là tài này ha, tức là tiền phải mất tài này, cho nên tài này mà nói rằng là gì đó, bộ tài chánh đó là chữ tài này ha, tiền bài đó là tài này, còn đây là cái bộ này là bộ tài, đó là một cái ví dụ về chữ tài, hoặc là chữ của đức học cái chữ gì, chữ này là chữ gì, riêng chữ này chữ gì đó, chữ này là chữ phân là chia đó, phân chia đó, rồi dưới này nó là chữ bốn đó, cái phân với chữ bốn thì lại thành chữ gì, nó bằng, thế là tại sao? Tại vì bạn chia hết rồi, khi mà chia hết rồi cả hết rồi không còn xung nữa thì nghèo rồi, thành ra nó bằng, thế thì cái này nó bằng là phân bốn chia tiền đó là bằng. Còn ở đây là chữ tạc, chữ tạc của bộ tạc đây là giặc. Giặc đây ngày xưa là cũng là giặc đi cướp tiền đây. Giặc được gốc nó là cướp tiền, lấy tiền. À, nhưng mà lâu dần sau này thì không phải tiền nữa. Cái gì mà nó hại mình thì cái đó là giặc thôi, tạc thôi. Đó, tạc tâm chẳng hạn. Tạc tâm thì đâu phải cướp tiền. Đó. Thì nó là chữ tạc. Khổ chỉ như thế. Ngũ căn tật họa, chữ đó chữ họa hả, họa ương, ương là tai ương đó, ương là tai ương đó, ương là cái tai tai họa xảy tới cho mình đó. Cặp lụy thế, chữ đó là lụy, lụy là nhiều, chữ lụy, lụy thì biết nhiều. Vì thế vi hại thảm trọng. Chứ cái bình thường thì đọc là chữ kỳ. À, cái này bình thường á, chữ kỳ. Nhưng mà nó có cái móc như này chút như này á, đó là chữ thảm. À, chữ kỳ. Cái thậm này có nghĩa là hết sức, nhiều hết sức. Ví dụ nói là nặng, thì nặng là rồi, trọng rồi. Nhưng mà thậm trọng tức là hết sức nặng, thậm. Ngày nào cũng tụng không? Tụng chữ thậm. Thậm thâm ví dụ hả? Chữ thâm là gì? Thâm là sâu. Hả? Cái thâm là sâu. Nhưng mà thậm thâm. À, sao mà biết nữa. Sau một chừng nào ha, mấy ngàn thước ha, đó, sau chịu không nổi nữa là được thảm thâm, ha, thì cái thảm là cái là hết sức đó, nhiều lắm đó, thảm. vô thượng thẩm thâm đó, trợ can là như là thẩm thâm, ở đây là thẩm trọng, thẩm trọng là hết sức nặng, cái hại nó vi hại thẩm trọng, vi hại cực trọng, vi hại thẩm trọng, bất khả bất thẩm, bất khả bất thẩm, không thể không, không thể không cẩn thận, không thể không để tâm để ý. Luôn luôn phải để tâm để ý bất khả bất thận, dùng hai cái phủ định thì thành là một cái xác định bất khả bất thận. Thì cố trí giả, cái người trí, trí giả là người trí, là người hiểu biết. Bởi vậy cho nên người hiểu biết, người có ý, trí giả, người có trí chế như bất tùy, luôn luôn kiềm chế chứ không có đi theo. Chế như bất tùy, trì chi như tật, coi nó, gìn giữ nó, coi nó như là vật. Trì chi như tật, bất linh túng vật, bất linh túng vật, không nên để cho nó được lêu lỏng, không nên được cho nó được buông lung. Giả linh túng chi, nếu mà buông lỏng nó thì giai diệt bất cửu trà thì cũng chẳng bao lâu, kiến kỳ hoa diệt sẽ thấy cái sự tiêu diệt của nó, cái sức tiêu diệt của nó kỳ tiêu diệt, là cái sức tiêu diệt của nó đối với mình đó, cái sức tiêu diệt của nó nhanh lắm đối với mình, tức là cái tiêu diệt của cái ngũ căn đó, nó làm cho cái con người nó sẽ bị tiêu tùng, nó sẽ bị mất hết công đức, sẽ bị đủ thứ mọi chuyện tai họa nó tới, thì gọi là cái kỳ ma diệt. Rồi đến đó, vậy thì nói chung là cái đoạn này nói về ngũ căn, nhưng mà tôi nói bữa trước đó, tôi có hai cái ý trong này. Một là ngũ căn thì không phải là chính yếu về cái chuyện gây tội, nhưng mà nếu không có ngũ căn á thì cái ý không dựa vào đâu mà sanh chuyện, con mắt không thấy tiền rơi á thì đâu có sanh chuyện mà phải ăn cắp đó. Cho nên lúc đó ý ông ngồi ông cãi lấy ông, nó do mắt nó thấy á thì tôi mới có ý, tôi mới thế nào thế kia cho nó đừng thấy, nó đừng nói, thì tôi đâu có biết cái gì đâu, thì tôi đổ thừa cho con mắt . Nhưng con mắt nó nói không, tôi thấy là tôi chỉ nói thấy thôi, còn chuyện ông lấy chuyện của ông chứ đâu phải tôi đâu, ông lấy ông xài thế nào thế vậy đó là chuyện của ông mà, ông ý mà. Vậy thì nói kiểu là nó được gây ra cái tội gì sau này nữa đó, thì con mắt có không có tội không? Nó cũng đóng phần chứ, nó không phải trọn 100% chứ, nó cũng đóng phần chứ. Vậy thì cho nên trong duy thức ấy, thì họ nói vấn đề mà trách nhiệm á, thì con mắt cũng có nhưng không phải trọn, tức là mắt, tai, lưỡi, mũi, thân, ý là cái tổng hợp ha, mắt, tai, lưỡi, mũi, thân, tức là ngũ căn. Thì mà nếu mà nói kiểu đó là đổ thừa cho ý hết á, ý hết chứ còn năm căn không có gì đâu, nhưng mà không có năm căn thì làm sao mà có cái kia, cho nên năm căn là cái phần đầu phải có cái đó, mình có cái trách nhiệm chứ không phải là không. Thành ra trong này nó hoàn toàn năm căn thì cũng không phải, là bởi vì cái ý mới quyết định, nhưng mà năm căn là cái khởi đầu, mà nó không có cái đầu làm sao có cái sau đó. Không có hít cái mùi thơm làm sao đi theo đó, nếu mà hít cái mùi mà không thơm đi theo làm chi đó, thì vậy là khởi đầu cái mũi trước rồi, gọi là tạo tội thì không phải năm căn, nhưng mà năm căn có trách nhiệm. Nhưng mà cuối cùng đi chăng nữa đó thì cái vấn đề mà cái người mà hiểu theo chiều này đó, thì giống tôi nói trước là có người đi tới chỗ gọi là chậm năm căn, chặt năm căn, nó do năm căn gây ra, cho nên tôi giờ tôi không nhờ nó nữa, mắt không cần thấy, tai không cần nghe, lưỡi không cần biết vị mà gì đó, mũi không cần biết mùi gì hết, coi như là làm cho nó tiêu đi, thì cái đó cũng là một cái nguy hiểm nữa, cũng cái nguy hiểm đó. Cho nên cái vấn đề là ở chỗ mình điều phục, điều phục tức là mình gìn giữ, mình chế ngự năm căn để mình dùng theo cái hướng của mình, chứ không phải là hủy diệt mà cũng phải chạy theo, không phải hủy diệt ngũ căn mà cũng phải chạy theo ngũ căn, đó mới là vấn đề của cái người tu gọi là điều phục ngũ căn. Chúng ta học như vậy cái rồi trở lại chỗ mà những người mà đi đâu mà thấy cái hình ba con khỉ đó ha, ba con khỉ cái sao, cái bịt miệng, cái bịt mắt, cái bịt tai, thì mới có ba chứ. Mắt, tai, cái mới cái gì đó, mắt, tai, miệng, chứ còn cái mũi thì không thấy nói hả,
mà cái lưỡi là nó làm sao mình nó thuộc trong này làm sao nói, thành cái mũi cái lưỡi thì không thấy mà thấy bịt miệng bịt tai bịt mắt. Thì nó có mấy cái hình đó mọi người thích lắm, nó là cái đó tù dữ nha, làm thử coi. Làm thử vài ngày sau ta nói không không điền cũng còn cũng mát mát gì nữa đó. Đây là học cái bài này thì biết vậy. À, bài này thì nói rõ lắm, nhưng rồi mấy cái đoạn sau nữa thì sẽ nói qua những cái khác nữa. Đây nó ngũ căn phóng dật, phóng dật khổ, căn phóng dật khổ. À, cái số 1 đó, căn phóng dật khổ tức là thả cái ngũ căn này nó tự do thì sẽ sinh ra cái khổ. Còn cái số 2 á, sẽ tới cái khác. À, mới nói cái đầu thôi. Rồi. Ai hỏi gì không? Nhân tiện mình học mấy cái bộ đó thì trong này những cái bộ dễ dễ mình học cũng chưa hết. Bộ có khó thì nhiều nhưng mà học bộ dễ trước cái đó.
Nên riêng hai cái đấy này là chi bằng thứ bài. Còn nếu như nó biết chữ này à, cái chữ này nhé, còn này đó yeah. chia lợi và bằng vương mà có lợi chia đều ra đó, à, chứ không phải có lợi đánh nhau đâu. À, thì quân thì chia, à, chỉ đó thì mình
quân bài
chia bài, à, giỏi đó. Đúng là quân bài không có chia bài. Chia bài là mình nói quân bài là chia quân ra chân đều.
Đúng nghĩa đó vậy, phải không? Khi mà đánh một cái quân bài tức là chia quân chứ vậy. Tướng cái gì đó, cái sĩ tưởng rồi vậy đó hả? Đó, chia ra cho nó phân phối ra mà. Quân chân quân bài là mình dùng biết cái thành quân bài là mình chia bài luôn. Đó. Cái này chia quân là chia. Là quân là gì? Quân bình. Hay là bình quân. Quân bình quân là gì?
Đó đều. À, đó đều. Ví dụ nói cái này mỗi người bình quân là bao nhiêu á, hả? Tức là đổ đồng ra trong này 5 người, bây giờ đổ đồng ra một người bao nhiêu á, hả? Mình thu bao nhiêu đó, bây giờ chia đồng ra 5 người thì một người cỡ chừng bao nhiêu đó, bình quân mình cứ nói cho đó, bình quân mình chia đó, à, là quân bình, à, không có chữ đâu. Nhưng mà chữ này ai biết ra rõ? một lớp, một là canh 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 trâu canh bò đó, cứ một lớp một năm á. Và chữ một đó là bốn đúng.
Rồi. 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 Chữ nào không giống chữ nào. Đầu tiên những cái chữ dễ dễ hả, còn những chữ dễ tùm lum rồi để bữa sau. Bắt đầu chữ dễ hơn nói trước.
Bây giờ đó học bộ ngữ, học bộ bao.
Bao là trùm hết, bao quát. Rồi ngay mấy chữ kia, bộ kia là cũ, không có. Thứ hai tuần tới, thứ hai chúng ta có gì mà bảy môn tu không có hả? Không có thì coi như là bình thường, không có gì thì nói sao phải xin tâm giúp.
Bộ quỷ cái này không còn
sao lấy cồn nha,
không được.